chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Dân số sức khỏe hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Bạn cần biết. Phần cuối chuyên mục là bài viết Thành phố Thái Nguyên tập trung giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 9, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch và giới thiệu bệnh tan máu bẩm sinh cho chuyên viên phụ trách mô hình can thiệp giảm tỷ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, chuyên viên làm công tác truyền thông của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, lãnh đạo và cán bộ làm công tác truyền thông của Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình các huyện, thành phố, thị xã, trạm trưởng trạm y tế và cán bộ làm công tác dân số 17 trạm y tế xã triển khai hoạt động mô hình can thiệp giảm tỷ lệ mắc bệnh tan máu bẩm sinh của ba huyện Định Hóa, Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai. Tại hội nghị tập huấn, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Kiều Giang, Ủy viên Ban chấp hành Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đã chia sẻ một số nội dung trọng tâm về bệnh thalassemia, đó là dịch tễ bệnh tan máu bẩm sinh, cơ chế di truyền, phương pháp sàng lọc phát hiện người mang gen bệnh, những nội dung cần quan tâm trong công tác tư vấn về bệnh tan máu bẩm sinh. Thông qua hội nghị tập huấn, các học viên có thêm kiến thức về bệnh tan máu bẩm sinh, góp phần giúp triển khai và thực hiện các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thái độ của người dân về bệnh tan máu bẩm sinh tại cơ sở, tư vấn và cung cấp thông tin dịch vụ cho các đôi trai gái nên khám và xét nghiệm sàng lọc bệnh thalassemia trước khi kết hôn để xây dựng gia đình hạnh phúc, sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua do đứng trước những thách thức chung của công tác dân số toàn quốc như tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tăng cao, sinh con thứ ba ngày càng tăng cao, vấn đề già hóa dân số, v.v. Đánh giá đúng vai trò của công tác dân số trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thành phố Thái Nguyên đã dành nhiều quan tâm cho công tác này, qua đó nhận thức của người dân về công tác kế hoạch hóa gia đình, dân số và phát triển đã được nâng lên, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
Mang thai tháng thứ 8, chị Vũ Trà Giang, tổ 6 phường Quang Trung, thường xuyên nhận được những tư vấn của cán bộ chuyên trách dân số phường về cách chăm sóc sức khỏe khi mang thai và chăm sóc trẻ sơ sinh, cũng như kế hoạch hóa gia đình sau thai kỳ. Đây là lần mang thai đầu tiên, nhưng chị Giang cũng đã sớm biết về giới tính thai nhi. Chị Giang cho biết, khi biết được giới tính thai nhi là khi đi siêu âm ở một cơ sở tư nhân, bác sĩ siêu âm đã thông báo giới tính của con cho chị.
Không quan tâm quá nhiều đến vấn đề giới tính của bé. Khi em đi siêu âm thì bác sĩ thông báo giới tính.
Phường Quang Trung là một trong nhiều đơn vị thực hiện ký cam kết không thông báo giới tính khi sinh dưới mọi hình thức với các cơ sở y tế tư nhân, cũng như tuyên truyền rộng rãi về những hậu quả về mất cân bằng giới tính khi sinh đến mọi đối tượng. Nhưng vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn được coi là một thách thức đối với cơ sở. Chị Nguyễn Bích Phượng, cán bộ phụ trách dân số phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, trên thực tế, việc kiểm tra phát hiện các cơ sở y tế này có vi phạm việc thông báo giới tính cho các bà mẹ mang thai hay không thì rất khó để phát hiện.
Thực tế bây giờ nó có nghĩa là khoa học, kỹ thuật các máy siêu âm thì phát triển rất là nhiều, không chỉ ở trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên mà nó cục cả nước Việt Nam. Siêu âm các bác sĩ tư nhân thì chẳng hạn như người ta cũng có một số người người ta không nói, nhưng để họ hài lòng các cái khách hàng của mình ấy, thì họ vẫn thường là thông báo, chẳng hạn như họ không nói là họ bảo giống mẹ hoặc giống bố, họ chỉ nói thế thôi.
Ông Nguyễn Việt Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, công tác dân số và phát triển đã được Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu về dân số.
Đối với Đảng bộ phường Quang Trung, trong những năm qua, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể vào cuộc từ Đảng bộ xuống cơ sở đã tạo ra một sự đồng thuận và cũng tuyên truyền đến từng hộ dân cần phải bao cuộc của tất cả hệ thống chính trị và tăng cường công tác tuyên truyền đến từng hộ dân là đối với quan tâm đối với các cộng tác viên dân số ở dưới cơ sở để người ta có tâm huyết và đến từng hộ gia đình, gõ từng cửa, từng ngõ, từng nhà để gì, để có tuyên truyền như các cụ nói câu là mưa dầm thấm lâu.
Theo báo cáo chỉ tiêu nhân khẩu học giai đoạn 2008-2018 của thành phố Thái Nguyên cho biết, cao điểm năm 2009, năm 2010, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh của thành phố nằm ở mức đặc biệt cao, lần lượt là 156,2% và 144%. hết năm 2017, tỷ lệ này giảm ở mức 121,9%, cao hơn so với mức trung bình chung của tỉnh cũng như toàn quốc. Đến hết quý 2 năm 2018, tỷ lệ này có dấu hiệu giảm ở mức 115 bé trai trên 100 bé gái, vẫn nằm ở mức cao. Bà Nông Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Thái Nguyên, đang tiếp tục thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tỷ lệ này để đảm bảo chất lượng dân số ở địa phương.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng nâng cao cái trình độ chuyên môn cho cán bộ dân số từ cấp thành phố đến cấp xã phường về nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ dân số. Thứ hai nữa là chúng tôi đưa công tác dân số thành một nội dung trọng tâm trong tất cả các nhiệm vụ quan trọng của trung tâm, đổi mới cách tuyên truyền, đưa cái nội dung đến từng người dân, tham mưu với Ủy ban Nhân dân đảm bảo cái nguồn lực và cái nguồn kinh phí cho công tác dân số trên địa bàn.
Cùng với sự phát triển về kinh tế xã hội, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm nâng cao chất lượng dân số trong thời gian qua của thành phố Thái Nguyên đã được quan tâm bằng nhiều giải pháp. Hy vọng rằng với những giải pháp đồng bộ trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục giải quyết căn bản những vấn đề đặt ra trong công tác dân số trong tình hình mới, đặc biệt là sự gia tăng tình trạng sinh con thứ ba và mất cân bằng giới tính khi sinh.
Mục Bạn nên biết.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia là một bệnh vô cùng nguy hiểm có thể xuất hiện ở cả nam và nữ. Trong mục Bạn cần biết, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu về nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh.
Bệnh tan máu bẩm sinh hay còn gọi là thalassemia là bệnh thiếu máu do sự tan máu di truyền. Biểu hiện chính của bệnh là thiếu máu và ứ sắt trong hồng cầu. Bệnh chia làm hai nhóm chính là alpha thalassemia và beta thalassemia. Bệnh tan máu bẩm sinh là một trong những biến chứng di truyền phổ biến nhất trên thế giới, phân bố khắp mọi nơi, đặc biệt ở các khu vực Địa Trung Hải, Châu Á, Trung Đông. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên toàn cầu có khoảng 7% người dân mang gen bệnh tan máu bẩm sinh và khoảng 1,1% các cặp vợ chồng có nguy cơ sinh ra con bị mang bệnh hoặc mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Tại Việt Nam, có rất nhiều người mang gen bệnh của căn bệnh nguy hiểm này. Thalassemia là nguyên nhân gây nên tình trạng tan máu, thiếu máu nặng của trẻ em Việt Nam. Tỷ lệ mang gen bệnh thiếu máu bẩm sinh cao, tập trung đông tại các vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Do tại đây, tỷ lệ người kết hôn cận huyết rất cao, tăng khả năng gen lặn đột biến trong cơ thể của thế hệ sau. Theo thống kê của Hội Tan máu bẩm sinh Việt Nam, đất nước ta có khoảng 10 triệu người mang gen bệnh, 20.000 bệnh nhân cần được thường xuyên theo dõi và điều trị. Đây là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, người mắc bệnh phải điều trị suốt đời với chi phí tốn kém. Nếu không được điều trị thường xuyên và đầy đủ, cơ thể người bệnh sẽ xuất hiện nhiều biến chứng làm cho sức khỏe và năng lực lao động của bệnh nhân sút giảm, làm chậm phát triển thể trạng. Nguyên nhân gây bệnh tan máu bẩm sinh là do sự đột biến của các gen quy định tổng hợp thành phần cấu tạo của hồng cầu. Bệnh có thể xuất hiện ở cả nam và nữ do gen bệnh nằm trên nhiễm sắc thể. Hai nhóm bệnh tan máu bẩm sinh hay xuất hiện trên cơ thể người, alpha thalassemia và beta thalassemia, do các gen trên nhiễm sắc thể thường 11 và 16 quy định. Các gen lặn ở bố và mẹ sau khi đột biến sẽ gây ra bệnh tan máu bẩm sinh ở đời con và sau đó sẽ âm thầm di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo nghiên cứu, hôn nhân cận huyết cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh tan máu bẩm sinh do gen lặn gây bệnh nằm trên nhiễm sắc thể thường. Nếu cả bố và mẹ đều mang gen lặn, không có biểu hiện triệu chứng của bệnh, thì người con sinh ra có 25% khả năng mắc bệnh thể nặng đồng tử do sự đột biến của hai gen mang bệnh. 50% con sinh ra bị mang gen bệnh, không biểu hiện bệnh và 25% còn lại là bình thường, không mang gen bệnh. Còn đối với trường hợp chỉ có vợ hoặc chồng mang gen bệnh, con sinh ra sẽ có 50% mang gen bệnh và 50% là bình thường. Vậy nên, để tránh trường hợp con sinh ra bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh, các cặp vợ chồng trước đó cần phải đi xét nghiệm để xem cơ thể mình có chứa gen lặn mang bệnh hay không, đồng thời không được kết hôn cận huyết, làm tăng khả năng đột biến gen lặn, khiến con ở thế hệ sau mắc bệnh. Bệnh tan máu bẩm sinh có ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đối với bệnh nhân mắc phải, mà còn đối với gia đình và những người thân xung quanh, về cả thể chất lẫn tinh thần. Hy vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin cần thiết về nguyên nhân gây bệnh tan máu bẩm sinh, giúp quý vị và các bạn hiểu rõ về căn bệnh nguy hiểm này để có cách phòng trị. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống.